Bài 150 là như người leo cây. Bây giờ vị tăng mới hỏi chư thánh từ trước, từ chứ không phải là tứ, chư thánh từ trước đi về đâu? Ngày xưa im lặng dây lâu, nói làm gì? Ông tăng lại thưa, tạm thời chẳng còn đồng như người chết, khi ấy thế nào? Sư đáp liền chôn đi. Ông tăng lại thưa hỏi thêm, người khéo bảo nhậm là cùng cái ấy là một hay là hai? Sư bảo, mảnh lụa trên khung dệt là một đoạn hay hai đoạn? Đây là hỏi về cái chỗ đi của chư thánh. Chư thánh từ trước đi về đâu là cái chỗ đi của chư thánh. Thì như vậy làm sao thấy được cái chỗ đi của chư thánh? Thật ra nếu mà không có khéo thì nghe cái câu này rồi cái mình suy nghĩ, mà để mà mình đáp thì càng suy nghĩ để càng đáp thì mình cũng càng bị nghe là chuyển luôn, bởi vì câu hỏi đã sai rồi, theo đó đáp còn sai thêm nữa. Nếu mà đã là chư thánh mà hỏi cái chỗ đi thì nếu mà thấy được cái chỗ đi của thì còn gọi là chư thánh được không? Cho nên nếu mà còn có cái chỗ đi là còn có cái chỗ sanh tử, có chỗ đi là còn có chỗ sanh tử, có chỗ thấy. Cho nên ở đây sư rất khéo, im lặng hồi lâu, hỏi làm gì? Ai thấy được cái chỗ đi đó? Đó là cái chỗ mà phải khéo bật niệm thì mình cảm nhận, lo tìm cái chỗ đi đó là nguy. Cho nên đây thường gọi là những cái chỗ mà gọi là chỗ trụ xứ mà của chư thánh, chỗ trụ xứ của Bồ Tát á. Thì nghe nói như vậy mình tưởng đâu có chỗ này có chỗ kia, đó là theo cái niệm mà thông thường của mình. Nhưng mà đối với người mà thấu suốt, người mà thấy đạo thì không phải không có đáp cái kiểu đó. Đây thí dụ như là trường hợp ngài Nghĩa Quyền, tức ngài Lâm Tế đó, lúc mà ở ngài Hoàng Bá, khi mà từ giả Hoàng Bá đi thì Hoàng Bá mới hỏi, vậy chứ ông đi về đâu? Thì sư mới đáp, chẳng về Hà Nam tức về Hà Bắc. Đáp rất là khéo, phải không? Chẳng về Hà Nam tức về Hà Bắc, vậy thì đi về đâu? Đó là cái đáp cái trụ xứ của ngài, không về Hà Nam thì về Hà Bắc, vậy là về đâu? Cho nên nếu mà nó đi về Hà Nam thì giờ là chỉ mắc kẹt cái trên cái đó, chết cứng trong cái chỗ đó. Còn này chẳng về Hà Nam tức về Hà Bắc thì cái đó luôn luôn sát bên mình. Chẳng đi về Hà Nam thì đi về Hà Bắc thì nó lúc nào nó cũng có mặt luôn luôn với mình hết, thì đâu có chỗ nào cố định. Đáp rất là khéo. Còn mình đáp mà nghĩa là cái cố định chỗ nào đó thì nó lại dính kẹt nơi cái xứ sở đó. Đó là cái khéo léo. Rồi ông tăng là hỏi thêm là tạm thời chẳng còn đồng như người chết thì khi ấy thế nào? Đây là chỉ cho cái công phu của mình phải luôn luôn tỉnh giác, có mặt, không có xen hở bất cứ một cái phút giây nào hết, chỉ tạm thời chẳng còn thôi. Tất nhiên là trong một chốc lát mà vắng mặt đó, thì giống như người chết vậy thôi, mà thật sự vậy thôi. Có một phút giây nào vắng mặt, cái sự tỉnh giác của đó, vắng mặt đó thì sống cũng như chết vậy thôi. Bởi vì cái coi như là có cái thân thôi mà không có hồn thì sống như chết. Nhưng mà khi hỏi vậy thì khi ấy thế nào á, thì sư lại không đáp gì hết, là bảo liền chôn đi. Đồng như đã là chẳng còn như vậy thì đồng như người chết, thì giờ bảo chôn đi nữa thì sao, chịu chết luôn hay sao? Đó là đây là ngày nghĩa là dứt sạch hết, không có thêm những cái hiểu biết gì nữa. Tức là đây là đáp như vậy là để bật luôn những cái kiến giải, những cái hiểu biết, không có thêm những cái hiểu biết cho người. Tức là ngay đó thì còn mất điều dứt hết. Cái còn cái mất điều dứt hết thì luôn luôn nó hiện tiền thôi. Còn nghĩ còn nghĩ mất thì ngay đó là nó đã chết rồi. Cho nên câu đáp rất là khéo, thấy sâu trong đó thì mới thấy cái ý khéo đáp của Ngài. Nhưng rồi Tăng lại hỏi thêm, vậy thì cái người mà khéo bảo nhậm thì cùng cái ấy là một hay là hai? Nếu mà người mà khéo thật sự mà bảo nhậm đó thì cùng cái đó là một hay là hai? Cho nên đó là câu hỏi mà cũng là gọi là câu hỏi gà bẫy. Thì sư đáp là mảnh lụa trên khung dệt là một đoạn hay hai đoạn? Một mảnh lụa ở trên cái khung dệt đó, mình chia nó làm mấy đoạn, một đoạn hay là hai đoạn? Nếu mảnh lụa trên khung dệt đó mà cắt nó làm hai đó, nó còn thành mảnh lụa được không? Cho nên đó là dứt bật cái nghĩ một hai, vừa nghĩ một nghĩ hai á là mình coi như là gọi là bỏ thay ở quê người. Vừa nghĩ một nghĩ hai đó là bỏ thay là chết mất. Cho nên đây là dứt bật hết ngay đó, thấy thì cứ thẳng đó mà sống liền. Nếu mà bảo nhậm, nếu thực sự là mình bảo nhậm, mình thấy được nó thì cứ ngay đó thì sống liền thôi, còn hỏi một hai làm gì nữa. Vừa hỏi một hai đó là mình đã tự đánh mất nó rồi. Thấy mình là một với nó là sao? Mình là một với nó thì trên cái ngôn ngữ á thì dường như là hay lắm, không? Nhưng mà còn mình với nó là một thì cũng còn hai cái, cho nên là còn một thì cũng còn có hai trong đó. Cho nên vừa khởi cái nghĩ một hai đó là chính ngay đó là đã có cái sự trái với nó rồi, đã đánh mất rồi mà không hay. Cho nên ở đây thì nó không có một đoạn, mà trong bản chính nó có thêm đoạn là Ngài Động Sơn đó, sau này Ngài Động Sơn thì Ngài mới đáp thai, gọi là như người leo cây, như người leo cây, tức là Ngài trước ngữ thêm câu đó, giống như người mà leo cây. Thì sao? Đang ở dưới, đứng dưới đất bằng yên lành, không chịu lại leo trên cây để cho nguy hiểm, phải không? Đang ở dưới đất bằng khỏe an ổn, không có chịu hết, leo trên cây để cho nguy hiểm. Thì cũng vậy đó, sống với tâm bình thường mà không hay hơn hay sao? Vừa nghĩ một hai thì đó nguy hiểm rồi. Thì khéo như vậy đó, là khéo bảo nhậm là như vậy đó, thấy được, sống được với cái gọi là bình thường á mà chưa có động niệm, thì đó là luôn luôn là cái chỗ bảo nhậm của mình.